Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 99tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Stress Resets How to Soothe Your Body and Mind in Minutes của Jennifer L. Tice Psyd là một sách tự trợ giúp tâm lý dựa trên các phương pháp trị liệu đã được nghiên cứu gồm CBT, DBT và chánh niệm. Tác giả là nhà tâm lý học lâm sàng, đồng thời giảng dạy trong lĩnh vực tâm thần học tại UCLA. Nên cuốn sách có nền tảng chuyên môn rõ ràng, nhưng được viết theo lối dễ tiếp cận. Mục đích chính của sách không phải là hứa hẹn xóa bỏ căng thẳng, mà là giúp người đọc phản ứng với căng thẳng khôn ngoan hơn trong những phút đầu tiên, khi tâm trí và cơ thể dễ bị cuốn vào vòng xoáy lo âu. Cuốn sách trình bày nhiều bài thực hành ngắn, gọi là các bước đặt lại căng thẳng để làm dịu suy nghĩ, điều chỉnh phản ứng cơ thể và chọn hành động phù hợp hơn trong đời sống hàng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, căng thẳng không phải luôn là kẻ thù, vấn đề nằm ở cách ta phản ứng. Một điểm trung tâm của Stress Resets là cách cuốn sách phân biệt giữa bản thân căng thẳng và phản ứng của con người trước căng thẳng. Tice không xem stress như một thứ phải loại bỏ hoàn toàn, vì nhiều nguồn căng thẳng đến từ những điều có ý nghĩa như công việc, gia đình, trách nhiệm, mục tiêu cá nhân hoặc các mối quan hệ quan trọng. Nếu cố sống không có stress, người ta có thể phải thu nhỏ cuộc đời đến mức né tránh thử thách và mất đi cảm giác tham gia vào những điều đáng giá. Vì vậy, sách chuyển trọng tâm từ câu hỏi làm sao hết stress sang câu hỏi làm sao không làm stress trở nên tệ hơn. Đây là điểm khác biệt, quan trọng, so với nhiều sách quản lý căng thẳng chỉ tập trung vào thư giãn. Tice khuyến khích người đọc nhận ra khoảng trống giữa kích hoạt và phản ứng. Trong khoảng trống đó, ta có thể ngừng phóng đại suy nghĩ, ngừng tự trách và chọn một hành động có ích hơn. Cách nhìn này giúp stress trở thành tín hiệu cần được xử lý, chứ không phải bằng chứng rằng ta đang thất bại. Thứ hai, các bước đặt lại tâm trí giúp ngắt vòng lặp suy nghĩ tiêu cực. Một nhóm công cụ nổi bật trong sách là các bước đặt lại dành cho tâm trí. Chúng nhắm vào hiện tượng quen thuộc là suy nghĩ căng thẳng tự nhân lên, khiến một vấn đề ban đầu trở thành hàng loạt giả định, phán xét và kịch bản xấu. Test dựa trên CBT và ACT để giúp người đọc nhìn suy nghĩ như những sự kiện tinh thần, chứ không phải sự thật tuyệt đối. Ví dụ, kỹ thuật hát suy nghĩ của mình làm cho một câu tự chỉ trích trở nên bớt quyền lực, vì nó tạo khoảng cách giữa người nghĩ và nội dung đang xuất hiện trong đầu. Khi một ý nghĩ như mình thật kém cỏi được hát lên bằng một giai điệu ngớ ngẩn, người đọc dễ nhận ra đó chỉ là một câu chuyện tâm trí đang phát ra, không nhất thiết là thực tế. Cách tiếp cận này không yêu cầu tranh luận dài dòng với từng suy nghĩ. Nó thực tế hơn trong lúc căng thẳng cao, vì mục tiêu là làm suy nghĩ mất khả năng điều khiển hành vi. Người đọc học cách nhận diện những ý nghĩ không giúp mình tiến về điều quan trọng, rồi quay lại với lựa chọn cụ thể trong hiện tại. Thứ ba, cơ thể có thể trở thành công cụ làm dịu thay vì nguồn báo động. Stress Resets không chỉ xử lý căng thẳng như một vấn đề trong đầu. Tice nhấn mạnh rằng cơ thể thường phản ứng trước khi ta kịp suy nghĩ rõ ràng qua tim đập nhanh cơ căng, hơi thở gấp, mặt nhăn lại hoặc cảm giác bồn chồn. Vì vậy, nhiều bài thực hành trong sách dùng chính cơ thể để gửi tín hiệu an toàn ngược lại cho hệ thần kinh. Những kỹ thuật như thư giãn nét mặt, đặt tay lên vùng tim và bụng, mở rộng tầm nhìn hoặc căng rồi thả lỏng cơ thể đều dựa trên ý tưởng rằng thay đổi nhỏ về hành vi sinh lý có thể làm giảm cường độ báo động. Điều này đặc biệt hữu ích vì trong lúc stress, người ta thường không đủ bình tĩnh để phân tích sâu. Một thao tác cơ thể đơn giản có thể là điểm vào nhanh hơn. Sách cũng đề cập đến việc làm quen với cảm giác hoảng sợ trong môi trường an toàn, để người đọc bớt sợ các triệu chứng như chóng mặt hoặc tim đập mạnh. Khi cơ thể không còn bị hiểu nhầm là mối nguy, người đọc có thêm khả năng hành động bình tĩnh. Thứ tư, hành vi nhỏ trong vài phút có thể ngăn stress leo thang. Một đóng góp thực tế của cuốn sách là nhấn mạnh vai trò của hành vi nhỏ thay vì chờ đến khi có thời gian dài để chăm sóc bản thân. Trong nhiều tình huống, căng thẳng trở nên nặng hơn vì người ta chọn những cách đối phó làm tăng vấn đề như né tránh, kiểm tra liên tục, tranh cãi khi đang bị kích hoạt, uống rượu để tê liệt cảm xúc hoặc nằm yên suy diễn hàng giờ. Các bước đặt lại hành vi của Tice hướng người đọc sang những hành động ngắn nhưng có tác dụng đổi hướng. Đi ra ngoài vài phút, chuẩn bị một bộ công cụ hy vọng, làm một việc tử tế hoặc chọn phản hồi nhẹ nhàng hơn trong giao tiếp đều có thể thay đổi quỹ đạo của một khoảnh khắc khó. Điểm quan trọng là các hành vi này không cần phải giải quyết toàn bộ cuộc khủng hoảng ngay lập tức. Chúng chỉ cần giúp người đọc không thêm nhiên liệu vào stress. Cách tiếp cận này phù hợp với đời sống bận rộn vì nó không phụ thuộc vào điều kiện lý tưởng. Người đọc học cách can thiệp sớm khi một lựa chọn nhỏ vẫn còn đủ sức ngăn vòng xoáy lớn. Cuối cùng, các lớp đệm dài hạn giúp khả năng phục hồi không chỉ dựa vào mẹo nhanh. Dù nhan đề nhấn mạnh khả năng làm dịu trong vài phút, stress resists không chỉ là một danh sách mẹo ngắn hạn. Phần về các lớp đệm căng thẳng đặt cuốn sách vào bối cảnh rộng hơn của khả năng phục hồi. Tice trình bày những thói quen như chánh niệm, lòng biết ơn, vận động, điều hòa hơi thở, giấc ngủ đều đặn, kết nối xã hội và cảm giác mục đích như nền tảng, giúp hệ thống tâm lý bớt dễ bị quá tải. Lý do là nếu đời sống hàng ngày liên tục thiếu ngủ, cô lập, ít vận động và đầy tự chỉ trích, thì bất kỳ bài reset nào cũng phải làm việc trong một nền rất bất lợi. Các lớp đệm không thay thế công cụ cấp tốc, mà làm cho công cụ cấp tốc hiệu quả hơn. Đây là sự cân bằng đáng chú ý của sách. Nó thừa nhận người đọc cần cách xử lý ngay trong khoảnh khắc căng thẳng, nhưng cũng không bỏ qua việc thiết kế môi trường sống lành mạnh hơn. Nhờ vậy, thông điệp không rơi vào kiểu chữa cháy mãi mãi, mà hướng tới việc xây dựng một đời sống ít bị cuốn từ khủng hoảng này sang khủng hoảng khác. Kết luận, stress resets phù hợp với người thường xuyên bị cuốn vào suy nghĩ quá mức, phản ứng cơ thể mạnh, lo âu trong giao tiếp, áp lực công việc, hoặc cảm giác mình biết nên bình tĩnh, nhưng không biết phải làm gì trong vài phút đầu tiên. Sách cũng hữu ích cho nhà trị liệu, huấn luyện viên, giáo viên, người quản lý và những ai cần một bộ công cụ ngắn gọn để hỗ trợ bản thân hoặc người khác. Lợi ích thực tế của sách nằm ở tính cụ thể. Người đọc không chỉ nhận lời khuyên chung như hãy thư giãn hay hãy suy nghĩ tích cực, mà có nhiều thao tác có thể thử ngay. Từ thay đổi cách nói chuyện với bản thân, làm dịu cơ thể, đến chọn hành động nhỏ để không làm tình huống tệ thêm. Về mặt trí tuệ, cuốn sách giúp người đọc hiểu stress như một phản ứng có thể điều chỉnh, chứ không phải bản án cố định về tính cách hay năng lực. So với nhiều sách cùng thể loại, điểm nổi bật của Stress Resets là sự kết hợp giữa nền tảng trị liệu có chứng cứ và cách trình bày rất ngắn, thực dụng, ít màu mè. Nó không hứa hẹn chữa mọi vấn đề sâu xa, nhưng cung cấp một hệ thống can thiệp nhanh và có chiều sâu vừa đủ để dùng trong đời sống thật. Nếu bạn muốn ủng hộ Jennifer Tice-Spidey, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!